Bây giờ thêm phần phần về 18 giới nữa. Tức là lại nữa A Nan, thế nào là 18 giới vốn là Như Lai Tạng là tánh diệu chân như? A Nan, như ông đã rõ, mắt và sắc làm duyên sanh ra nhãn thức, thì cái thức này đó là nhân nơi mắt mà sanh, lấy mắt làm giới, hay là nhân nơi sắc mà sanh ra, lấy sắc làm giới. A Nan, nếu nhân nơi mắt sanh á, thì đã không có sắc và hư không, thì không thể phân biệt được. Dẫu có, tức là dẫu cho có cái thức của ông, thì nó sẽ dùng một cái gì? Tức là nếu không có sắc và hư không, thì dẫu cho cái thức ông nó có đó, nhưng mà nó có dùng cái gì? Cái thấy của ông, tức là cái thấy của ông đó lại chẳng phải là xanh vàng đỏ trắng, không có chỗ để mà chỉ bài ra, thì từ đâu mà lập thành giới? Còn nếu mà nhân nơi sắc xanh, thì hư không nó khi, tức là khi mà nhìn thấy hư không đó, thì nó không có sắc, thì cái thức của ông đó nó lẽ ra cũng phải diệt mất, thì làm sao mà nó nhận biết là tánh hư không? Còn nếu mà khi sắc nó biến đổi, không? Khi sắc biến đổi thì ông cũng nhận biết được cái tướng sắc biến đổi đó, không? Thì cái thức của ông, không? Nó chẳng có biến đổi. Vậy thì cái giới đó nó từ đâu mà nó lập? Chỗ này là khó hiểu. Rồi nếu mà theo cái biến đổi thì nó cũng biến đổi, theo biến đổi thì nó cũng biến đổi theo, thì cái tướng giới đó nó tự nó không có. Còn nếu mà chẳng biến đổi thì nó là thường hằng, thường hằng á, thì đã từ nơi sắc mà sanh thì lẽ ra nó chẳng có nhận biết được cái chỗ hư không, tức là chẳng biết được hư không ở đâu hết. Còn nếu gồm cả hai thứ sắc và nhãn, tức là mắt và sắc đó, chung lại sanh, như vậy thì khi hợp á, chung lại thì khi mà hợp á, thì ở giữa nó phải lìa, còn lìa ra thì hai bên nó phải hợp, như vậy thì thể tánh nó lộn xộn, làm sao mà thành giới? Thế nên phải biết mắt và sắc làm duyên sanh ra nhãn thức giới, ba chỗ đều là không có, thì con mắt và sắc cùng với sắc giới tức là nhãn thức, tức là con mắt và sắc cùng với nhãn thức, cả ba vốn là chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. Cái chỗ này là nó bắt đầu hơi khó. Tức là ở đây là thu về 18 giới. Giới nó có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là nhân, nhân tức là nhân nơi con mắt và sắc mà nó sanh ra thức, cho nên đó gọi là nhân. Nhưng mà giới nó cũng có nghĩa là chủng tộc, không? Chủng tộc chỉ nghĩa là mỗi cái nó có một cái chủng tộc riêng, tức là mắt, sắc và thức nó có chủng tộc riêng, không? Rồi tai, tiếng và nhĩ thức nó cũng có chủng tộc riêng, mỗi cái nó có chủng tộc riêng. Thứ ba nữa là giới hạn, không? Thì ở đây cái nghĩa giới hạn đó là cái nghĩa chính, không? Nghĩa là bên trong là căn, bên ngoài là trần, ở giữa nó sanh thức đó, không? Chứ gọi là giới. Ở trong là căn, ở ngoài là trần, ở giữa là thức, rõ ràng mà gọi là giới. Nhưng mà đó là trên các phương tiện mà nói, cũng như đây chia thành 18 giới, thì tuy nói 18 giới nhưng mà ở đây là cái cốt là nhằm phá cái thức, bởi vì ở nơi cái lục nhập là phá gì căn, thập nhị xứ là phá gì trần, ở đây là phá gì thức, mà cái căn bản là phá gì thức để thu về Như Lai Tạng. Người bình thường mình học kinh thì mình nghe nói là nhân căn và trần làm duyên sanh ra thức, phải không? Rồi mình tưởng rằng như vậy là thật có cái thức nó sanh ra do cái duyên căn và trần nó hợp lại, Đó là cái lầm lẫn. Tức là thức, có thức cái nó sanh ra nơi căn và trần. Cho nên đây là phá cái chỗ lầm đó để mà thu trở về Như Lai Tạng. Nghĩa là mình không ngờ khi mà nói như vậy đó, tức là sao? Nó căn và trần, nó hợp lại mà cái thức sanh. Như vậy thì để chỉ rõ là cái thức đó nó không thật có sanh. Phải không? Không thật có sanh cho nên mới đợi có căn có trần, nó mới là có. Thì vậy không thật có sanh để chỉ cái gì? Tức là cái thức đó không thật có sanh là để chỉ nó vốn là Như Lai Tạng thôi chứ gì hết. Đó là chỗ thu trở về. Thì ở đây là ngài phá nè. Bây giờ chứ là theo cái chỗ ông đã rõ, tức là ông đã hiểu đó, không? Thì mắt là và sắc làm duyên thì sanh ra nhãn thức, đó là chỗ thông thường. Thì như vậy bây giờ đây giờ xét kỹ lại, cái thức này á là nhân nơi con mắt mà nó sanh ra, rồi lấy con mắt đó làm giới, phải không? Hay là nhân nơi sắc sanh ra rồi lấy sắc làm giới. Nếu mà nhân nơi con mắt mà sanh, phải không? Nếu nhân nơi mắt mà sanh thì bây giờ nếu mà nhân mắt á thì nó không có sắc và hư không, phải không? Nhân mắt thì đâu cần sắc và hư không, mà nếu không có sắc và hư không á thì nó làm sao nó có phân biệt được. Tức là không có sắc và không thì làm sao mà có phân biệt, thành ra có cái thấy rồi mình mới có biết phân biệt. Thì như vậy dẫu cho mà có cái thức của ông đó, không, tức là không có sắc và hư không, thì giờ cho cái thức của ông nó có đi nữa thì nó có để làm gì? Cái thức của ông đó, tức là cái nhãn thức á, nhãn thức nó có để làm gì? Sở dĩ nhận thức có là để nó phân biệt sắc hư không. Mà bây giờ không có sắc hư không thì nó có phân biệt làm gì? Cho nên nếu nói từ mắt sanh thì không được rồi. Rồi nghĩa là cái thấy của ông nó lại không phải là xanh vàng đỏ trắng, phải không? Tức là không phải là những cái sắc tướng bên ngoài, nó không có chỗ để mà chỉ bài ra, thì từ đâu mà lập giới, phải không? Lấy chỗ nào mà lập cái giới của nó? Bây giờ đó là một ý. Bây giờ nếu mà nói rằng như cái thức đó nó nhân nơi sắc mà sanh, không? Cái kia là nhân nơi mắt, tức là nhân nơi căn. Bây giờ nhân nơi sắc, tức là nhân nơi trần. Bây giờ nếu mà nhân nơi sắc sanh á thì khi mà nhìn hư không nó không có sắc thì cái thức của ông nó cũng phải diệt mất, bởi vì nó từ sắc mà sanh thì phải có sắc nó mới biết, còn không sắc thì nó không biết, phải không? Mà không biết thì nó phải diệt mất. Diệt mất thì làm sao mà ông nhận biết là hư không? Cho nên nếu mà nói từ sắc sanh là không được. Đó là một ý. Cái ý thứ hai, nếu mà khi sắc nó biến đổi, phải không? Ông nói cái thức nó từ sắc sanh, bây giờ nếu khi sắc nó biến đổi thì sao? Thì ông cũng nhận biết là cái tướng sắc nó biến đổi, phải không? Khi mà tướng sắc nó thay đổi thì ông cũng nhận biết là cái tướng sắc nó thay đổi. Thì như vậy thì cái thức của ông đó nó không có thay đổi, phải không? Tức là cái sắc nó thay đổi mà cái thức của ông nó không có thay đổi. Tức ông nhìn cái sắc này sắc kia, ví dụ như là ông nhìn cái bàn thì khi là chút nó thay đổi trên cái bàn đó là ông để cái ghế đồ dùng đó, thì sắc nó thay đổi vậy mà ông cũng nhận biết hết, phải không? Thì giờ sắc có thay đổi nhưng mà cái thức của ông nó không có thay đổi, vậy thì cái giới nó sẽ lập ở chỗ nào? Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu ông nói rằng cái thức nó từ sắc sanh rồi nó làm cái giới, phải không? Thì vậy là khi sắc diệt thì cái thức nó cũng phải diệt theo, phải không? Mà thức này diệt theo á thì vậy là chỉ có hư không nó riêng còn mình có hư không thôi, phải không? Thì vậy cái gì mà biết được hư không mà làm giới đó là không được. Rồi bây giờ đây nếu mà sắc diệt, phải không, cái thức nó lại nhận biết sắc diệt, tức là sắc nó thay đổi, vậy thì cái thức nó không có cùng diệt theo, nó cùng không có thay đổi theo, phải không? Thì như vậy cái thức nó riêng còn, tức là sắc nó thay đổi mà cái thức nó riêng còn, phải không? Thì như vậy nè, cái thức nó riêng còn mà không có cái sắc, phải không, để làm bạn, phải không? thích nó chỉ còn riêng một mình nó thôi, mà không có sắc để làm bạn á, thì lấy cái gì mà làm giới để mà phân biệt với cái hư không? Nghĩa là chỉ có cái thức nó còn thôi, nhưng mà không có cái sắc nó làm bạn với cái thức, thì không có cái sắc đó, thì lấy cái gì để mà đối với cái hư không mà biết, mà làm giới? Cho nên đây mới nói rằng như vậy thì cái giới nó từ đâu mà nó lập, không thể lập thành giới được.